leader Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúa đã yêu thương tạo dựng vũ trụ và tạo dựng từng người chúng con để chúng con được chia sẻ cái hạnh phúc của Chúa. Hạnh phúc trong tình yêu vô điều kiện, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vô tận của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng con hiểu được lời Chúa dạy chúng con qua Kinh Thánh, qua con chí ái của Chúa là Chúa Giêsu Kitô và qua giáo hội, để những lời của Chúa trong Kinh Thánh chúng con làm đúng theo ý của Chúa, và nhờ đó chúng con đạt được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúng ta cùng tiếp tục mở sách Kinh Thánh. Hôm qua chúng ta đã đọc xong chương thứ 7, hôm nay chúng ta đọc chương thứ 8 về tình trạng Chúa đã thanh tẩy thế giới qua nước Hồng Thủy và với con tàu của Noe để cứu những người công chính và bắt đầu một nhân loại mới. Và chúng ta đọc từ chương 8 câu 1, xin kính mời mở sách trang 44.
Thiên Chúa nhớ đến ông Noe, mọi thú vật và mọi gia súc ở trong tàu với ông. Thiên Chúa cho gió thổi ngang qua đất và nước hạ xuống. Các mạch nước của vực thẳm và các cống trời đóng lại. Trời tạnh mưa. Nước từ từ rút khỏi mặt đất. Hết 150 ngày thì nước xuống. Vào tháng 7, ngày 17 tháng ấy, tàu đậu lại trên vùng núi Ararat. Nước tiếp tục xuống cho đến tháng 10. Và ngày mùng 1 tháng 10, các đỉnh núi xuất hiện. Hết 40 ngày, ông Noe mở cửa sổ ông đã làm trên tàu. Và ông thả con quạ ra, nó bay ra, lượn đi lượn lại, cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu, ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó, mà đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm 7 ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa, trong mỏ nó có một nhành lá ô liu tươi. Ông Noe biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm 7 ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Năm 601, đời ông Noe, tháng Giêng, ngày mồng 1 tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Noe dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Tháng 2, ngày 27 tháng ấy, đất đã khô.
Đó là cái đoạn đầu chúng ta thấy sau trận lụt Đại Hồng Thủy. Mọi sinh vật ở trên trần gian, dù là thú vật, con người, đã bị thanh tẩy hoàn toàn, đã chết hết. Và ông Noe đã chờ một thời gian dài, 150 ngày, mới có thể nước nó rút. Và đầu tiên là ông thả con quạ ra. Và con quạ thì dĩ nhiên nó thấy những cái xác trôi lên đền, thì nó có đồ ăn ở trên mặt nước. Vì vậy mà nó không có về tàu, còn con bồ câu thì nó bay ra không có chỗ đậu. Thì nó lại trở về tàu Và ông chờ thêm 7 ngày nữa để thả bồ câu ra. Và con bồ câu đã ngậm cành ô liu để bay về tàu, là dấu hiệu để báo cái tin mừng. Hình ảnh con chim bồ câu ngậm cành ô liu, đây là cái hình ảnh lấy trong Kinh Thánh mà ngày hôm nay người ta vẫn còn vẽ ở trên các nơi để báo hiệu, dấu hiệu hòa bình. Tin vui, tin hòa bình đến với cành ô liu và con chim bồ câu ngậm về. Và dĩ nhiên là nước như vậy đã rút xuống tới các cành cây. Và ông đợi thêm 7 ngày nữa mới thả bồ câu ra một lần nữa. Và lúc này thì nó không có trở về nữa, nghĩa là đất đã có chỗ đậu rồi, đã có chỗ để có thể dừng chân rồi, cho nên bồ câu nó đi luôn, không có quay trở lại. Và lúc đó nước đã khô ráo. Và chúng ta biết ở trong câu 4 đó, tàu đậu lại trên vùng núi Ararat, tức là cái vùng thượng lưu của hai dòng sông Tigre và Euphrates của nước Iraq, đi lên ra tới ở trên đỉnh cao. Hiện giờ cái vùng đó nó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, là núi Ararat. Đi xuống ở dưới này là cái vùng đất Syria mà đang chiến tranh. Syria và Iraq thì đó là những cái vùng mà nó liên kết với nhau cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái núi Ararat là cái vùng cao nhất ở tại đó. Và người ta nghĩ rằng là tàu Noe đã đậu lại ở trên cái vùng đất đó. Và khi mà ra khỏi tàu thì cái gì mà Noe làm đầu tiên là Noe đã dựng một bàn thờ để kính Chúa. Chúng ta đọc cái câu chuyện Noe ra khỏi tàu. Thì ông ra khỏi tàu không phải là chỉ có hai vợ chồng ông với con trai, con dâu ra thôi, mà tất cả những thú vật đều được ra hết. Xin mời chúng ta đọc từ câu 15.
Thiên Chúa phán với ông Noe rằng: Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả những gì là xác phàm, chim chóc, gia súc, mọi giống vật bò dưới đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi. Chúng phải lúc nhúc trên mặt đất, phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất.
Là Chúa bảo phải sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Chúng ta so sánh với ở trong chương thứ nhất mà Chúa đã sáng tạo. Bây giờ đây là một cuộc tái tạo, một cái trật tự mới. Và Chúa chúc lành cho các con vật phải sinh sôi nảy nở cho nhiều.
Ông Noê ra khỏi tàu cùng với các con trai ông, vợ ông và vợ của các con trai ông. Mọi loài vật, mọi gia súc, mọi chim chóc, mọi vật bò dưới đất ra khỏi tàu, theo từng giống. Ông Noê dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa.
Đó là công việc đầu tiên mà người công chính là ông Noê để bắt đầu một cái nhân loại mới với Noê. Và công việc đầu tiên là để kính Chúa, để tôn thờ Chúa, để cảm tạ Chúa.
Ông đã lấy một số trong các súc vật thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dân làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon, và Đức Chúa tự nhủ: Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo, mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng đắp đổi.
Đó là một thời kỳ mưa thuận gió hòa, mọi sự đều ở trong cái trật tự. Trước kia khi con người phá đi cái trật tự tự nhiên thì nó tạo ra lục lội. Đó là tình trạng mà chúng ta nhìn thấy nơi nào mà người ta coi thường thiên nhiên thì chính thiên nhiên sẽ phạt con người. Chẳng hạn như người ta chặt rừng một cách bừa bãi, khai thác tối đa rừng mà không trồng cây mới thì dĩ nhiên là bao nhiêu nước nó cuốn đi hết, bao nhiêu chất hoa màu trôi ra biển và vùng đất đó nó bị hạn hán, nó bị sa mạc hóa từ từ. Nếu con người không có biết canh tác đúng theo cái luật của thiên nhiên. Vì vậy mà trong đạo Do Thái nó có cái luật là năm sát ba, là năm thứ bảy thì họ bỏ hoang cho đất, không có khai thác, tuyệt để nó đến độ nó không có cái thời gian để nghỉ ngơi. Và cả con người cũng vậy, cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Thân xác con người cũng vậy, khi chúng ta làm quá thì nó sẽ bị triệt tiêu nhanh. Cũng giống như một cái xe mà chúng ta cứ chạy hoài, không có bao giờ mà chăm sóc nó, dầu cạn, nó khô đi rồi, nó bị róc máy, nó bị xe đứng luôn dọc đường. Thì đất đai cũng vậy, nó cũng như cái máy vậy. Chúa đã tạo ra một cái trật tự, và khi con người không có giữ những trật tự đó, thì chính thiên nhiên sẽ phạt con người chứ không ai khác hết. Và cái đó do con người gây ra khi chúng ta dùng không có đúng. Chúng ta khai thác một cách bừa bãi và tạo ra một cái bầu không khí ô nhiễm môi trường, cũng như coi thường các con vật và các rừng cây, thì dĩ nhiên nó sẽ tạo ra cái sự xáo trộn về khí hậu cho chính mình chứ không phải ai khác hết. Và khi ra khỏi tàu, Noe đã dựng bàn thờ để kính Chúa, để cảm tạ Chúa. Và qua chương 9, chúng ta thấy được một cái thời gian mà Chúa tạo một cái trật tự mới với cái dấu hiệu ở bên ngoài, để cho cái dấu hiệu thiên nhiên đó là một cái giao ước giữa Thiên Chúa với con người. Và giao ước thì nó khởi đầu từ sáng kiến của một Thiên Chúa đến với con người và muốn cho con người được hạnh phúc, cho nên Chúa lập một giao ước. Chúng ta đọc trong chương 9 về trật tự mới của thế giới.
Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noê và các con ông, và người phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi.
Chúng ta nhớ ở trong chương 1 là Chúa trao cho con người những thức ăn là những cây, những trái có mang hạt giống để làm thức ăn cho con người. Chúa chưa nói tới loài vật, nhưng mà qua cái phần trật tự mới này thì Chúa cho con người được ăn những thực vật, những loài có sự sống sẽ làm lương thực cho các ngươi. Là bắt đầu từ thọ Noe mới bắt đầu ăn những con vật. Mà khi mà ăn những con vật vậy thì chúng ta biết là con vật nó phải sợ chết, cho nên nó tránh con người và nó phải chiến đấu lại với con người. Nên câu 2 chúng ta thấy mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi để làm lương thực. Thì nó lại có một cái phản ứng khác. Thay vì trước kia mình có thể thân tình nói chuyện với các loài thú vật, như trường hợp của thánh người da đen Martino de Porres, ngài có thể nói chuyện với cả những con chuột, những thú vật ngoài đồng như vậy, hay là thánh Francisco San Vico Assisi cũng nói chuyện với thú vật được. Và những con chuột nó tới nó phá ở trong nhà thờ, nó cắn những cái áo lễ, những cái đồ thánh, và nó bị lên án. Các thầy ở trong nhà dòng lên án là phải nhử chuột và giết chuột đi. Thì thánh Martino de Porres lại yêu thương thú vật và lại gọi các con chuột hãy đi ra ngoài này, không có được ở trong phòng thánh nữa. Và tới giờ ngài cho nó ăn, cho nên nó đi theo ngài. Và ngài nói với nó nghe. Đó là chuyện không có xa, chỉ có mấy trăm năm cách chúng ta thôi. Một vị thánh da đen ở trên châu Mỹ này. Khi mà con người tỏ ra cái sự độc ác, hung dữ, thì thú vật nó cũng bỏ chạy chúng ta. Khi chúng ta khai thác thiên nhiên một cách triệt để mà không biết những cái trật tự để bảo tồn những cái môi trường thiên nhiên của chúng ta, thì chính môi trường thiên nhiên nó hành xử chúng ta, bởi vì chúng ta dùng sai cái mục tiêu của Thiên Chúa và không biết cái giới hạn của từng cái vật chất mà Chúa ban cho.
Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con các ngươi phải đền nợ máu. ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình.
Có thể ăn thú vật, nhưng mà ai mà đổ máu người khác thì dĩ nhiên là Chúa không có chấp nhận và phải chịu cái án phạt. Cho nên câu 6 Chúa nói:
ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa.
Chúng ta thấy Chúa nhấn mạnh con người là hình ảnh của Thiên Chúa, đáng quý trọng vô cùng, và mỗi người là một độc đáo của Thiên Chúa. Không có người thứ hai trên trần gian này, dù 1 tỷ năm về trước hay 1 tỷ năm về sau, cũng chẳng có ai giống chúng ta hết. Mỗi người đều là một độc đáo mà Chúa yêu thương đến chết từng người cho chúng ta. Câu thứ 7:
về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất.
Câu này chúng ta thấy đối chiếu với chương thứ nhất, câu 28. Chúa bảo hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, thì ở đây Chúa lại tái tạo lại và Chúa lại chúc lành cho con người với một dòng tộc mới, dòng tộc của Noe, để chúng ta thấy là tất cả chúng ta đều cùng một nguồn, cùng một gia tộc với nhau, và Thiên Chúa là người cha chung của tất cả chúng ta.
Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán, đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cội đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất, và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở nên hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe, đó là dấu của giao ước ta đã lập giữa ta với mọi xác phàm ở trên mặt đất.
Chúng ta thấy Chúa có một sự sắp xếp cho một sự tái tạo lại thế giới này. Và Chúa đặt một cái giao ước tự nhiên là cái cầu vồng, cái cung đấy, tức là cái hình ảnh của cái cầu vồng. Khi mỗi trận mưa có mây và ánh sáng mặt trời chiếu qua mây đó, nó tạo nên cái cầu vồng để thấy dấu hiệu là Chúa không có để những trận hồng thủy xảy ra mà tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa không có thanh tẩy con người bằng nước hồng thủy, nhưng mà chính con người khi mà không có nhận sự bảo vệ của Chúa thì chúng ta tiêu diệt nhau bằng cái gì? Bằng vũ khí mà con người tạo ra. Vũ khí đó có thể là vi trùng, có thể là vũ khí nguyên tử, có thể là vũ khí làn sóng, hay là vũ khí ánh sáng, hoặc là những chấn động của điện lực. Điện mà nó giật thì chết còn nhanh hơn nữa. Cho nên có nhiều cách mà chúng ta tiêu diệt lẫn nhau, rồi tiêu diệt lẫn nhau bằng cả những tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Để khi mà chúng ta sống trong những tư tưởng sai lạc thì đưa chúng ta tới sự mất bình an, tới cái chết. Cho nên lời của Chúa mới là lời chân lý để chúng ta sống bình an trong tâm hồn và cả trên thân xác, trong cuộc đời hàng ngày của chúng ta. Và dấu hiệu mà Chúa dùng cái cây cung ở trên mây là cái hình ảnh mà ngày xưa người ta dùng để diễn tả về sự hòa bình. Người ta gác cây cung lên tường, tức là không có chiến tranh nữa. Thì ở đây Chúa gác cây cung là cái hình ảnh của cái cầu vồng. Khi mà có trận mưa hay là mây, ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh Chúa gác cây cung là cái dấu hiệu mà quan niệm của ngày xưa đó là dấu hiệu hòa bình giữa Thiên Chúa với con người. Nhưng mà hòa bình đó chúng ta có giữ cái sự liên kết, cái giao ước giữa Thiên Chúa với chúng ta hay không? Chúa có một cái giao ước rõ ràng để bảo vệ chúng ta. Nhưng mà chúng ta có bảo vệ và theo cái luật của giao ước hay không? Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Cũng giống như ký kết hòa bình, nhưng mà sau đó người ta phá vỡ cái hiệp ước đó, thì chúng ta lại rơi vào cái hỗn loạn. Thì chúng ta sẽ lần lượt thấy khi mà con người loại trừ Thiên Chúa thì không có cái gì mà không có xảy ra hết. Bao nhiêu sự dữ nó xảy ra cho con người. Thì chúng ta đọc tiếp để thấy những cái gia phả và những cái công việc mà con người đã làm sau Đại Hồng Thủy. Câu 18.
Các con trai ông Noê ra khỏi tàu là Sem, Kham và Japhet. Ông Kham là cha của ông Canaan. Ba ông này là con trai của ông Noê, và con cháu họ phân tán ra khắp mặt đất. Ông Noê làm nghề nông. Ông là người thứ nhất trồng nho. Ông uống rượu say và nằm trần truồng giữa lều. Ông Kham, cha ông Canaan, thấy chỗ kín của cha mình và báo cho hai anh ở ngoài biết. Ông Sem và ông Japhet lấy cái áo choàng. Cả hai đặt áo lên vai mình, rồi đi giật lùi mà che chỗ kín của cha. Mặt họ quay về phía sau, nên họ không trông thấy chỗ kín của cha. Khi tỉnh rượu, ông Noê hay biết điều mà đứa con nhỏ nhất của ông đã làm đối với ông. Ông liền nói, Canaan đáng bị nguyền rủa. Nó phải là đầy tớ các đầy tớ của các anh em nó. Rồi ông nói, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của Sem. Canaan phải là đầy tớ nó. Xin Thiên Chúa mở rộng gia phép. Nó hãy ở trong lều của Sem, và Canaan phải là đầy tớ của nó. Sau Hồng Thủy, ông Noê sống được 350 năm. Tổng cộng ông Noê sống được 950 năm, rồi ông qua đời.
Đó là kết thúc cái phần về Noê để cho thấy là bắt đầu một cái tái tạo mới với cái dòng tộc của Noe và cái giao ước tự nhiên. Để chúng ta sẽ đi lần tới cái giao ước với Abraham, cái giao ước với vua David và cái giao ước cho toàn nhân loại, đại gia đình nhân loại với chính Chúa Giêsu Kitô. Đi từng bước một và chúng ta thấy Chúa là đứng cứu độ và chính Ngài có sáng kiến đi bước đầu tiên để làm cái giao ước và Ngài hứa giữ tất cả những cái lời hứa của Ngài, cái trong giao ước của Ngài. Còn phần chúng ta, nếu chúng ta làm theo đúng cái giao ước của Chúa thì chúng ta sẽ được những điều mà Chúa hứa. Còn khi mà chúng ta làm theo cái cách riêng của con người, phá vỡ giao ước, thì chính chúng ta phá vỡ cái trật tự của xã hội, trật tự cái mối dây liên kết với Chúa, thì chúng ta sẽ đi vào cái nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho ma quỷ. Và ma quỷ thì luôn luôn muốn cái sự giữ cho con người. Thì ngay từ trong câu chuyện của Noe, chúng ta đã thấy đứa con của Noe là Kham. Trong khi cha mình say rượu, trần truồng nằm trong lều, thì nó đã cười và gọi mấy anh em vào để xem sự trần truồng của cha mình. Thiếu sự kính trọng người cha mà cũng không biết giúp cho người cha lúc người cha đang say như vậy. Thì mà hai đứa kia thì thay vì kêu nó để mà đi vào coi sự trần truồng của người cha, thì hai người kia đã biết phải làm sao là Sem và Japhet. Thì ở đây cái giao ước của Chúa là Chúa làm cho tất cả mọi người, nhưng mà người nào không có giữ tất cả những cái luật luân lý của Chúa, những cái giao ước của Chúa, là tất cả những cái luật lệ của giao ước là luân lý, mà không giữ thì dĩ nhiên sẽ tự tạo cái khốn khổ cho mình. thì cái dòng tộc Cana là người ta thấy có nhiều cái tội về luân lý, nhất là những người ở đó. Chúng ta thấy sau này cái dòng tộc mà của ông Lót cũng vậy, cũng ảnh hưởng ở đó, và người ta hay phạm những cái tội về luân lý, nhất là cái tội loạn luân ở trong gia đình nữa. Ở cái nốt ở dưới trang 46 á, xin mời anh chị em chúng ta đọc cái phần đó để chúng ta hiểu được một chút về cái giao ước của Thiên Chúa, để chúng ta sẽ đi lần tới cái giao ước với Abraham và giao ước qua Môsê rồi đến giao ước với Chúa Giêsu Kitô. Giao ước này của Thiên Chúa không phải chỉ có giá trị đối với một nhóm người tuyển chọn, mà với tất cả nhân loại, với tất cả những gì đã ra khỏi tàu. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa quan tâm đến tất cả những gì người ta làm, văn hóa của họ, những cái họ phát sinh ra và những tham vọng chính đáng của họ. Thiên Chúa không phải chỉ là Thiên Chúa của những kẻ tin, nhưng của toàn thể thế giới. Chương trình tạo dựng của người không chỉ nhằm cứu độ các linh hồn. Nhờ tiến bộ kỹ thuật và văn hóa, càng ngày người ta càng phải ý thức trách nhiệm hơn. Và Thiên Chúa chuẩn bị họ để thực hiện sự hợp nhất tất cả giống nòi chúng ta trong Đức Kitô và nhờ Thánh Thần, là từng những cái giao ước nhỏ để đưa chúng ta tới một cái giao ước ký trong chính máu của Chúa Kitô, và chúng ta trở nên một đại gia đình nhân loại dưới sự lãnh đạo của Chúa Giêsu Kitô để tôn thờ Thiên Chúa là Cha chung của mọi người. Thiên Chúa không tỏ cho mọi nhóm nhân loại nhận biết người như đã tỏ mình ra với Israel và sau này với các Kitô hữu. Tuy nhiên, với hết mọi người, trong mọi nước, người ban những dấu chỉ về sự quan phòng và lòng nhân ái của người qua những biến cố hàng ngày. Đó là điều người bộc lộ khi mời gọi con cháu ông Noe nhận ra trong cầu vồng lời nhắc nhở về giao ước người lập với họ. Và thời ấy, treo cung lên tường là dấu hiệu bình an của thời đại. Cầu vồng là cây cung Thiên Chúa treo trên trời, là lều của người, là dấu hiệu của Thiên Chúa đã làm cho toàn thể nhân loại, chứ không phải riêng gì một nhóm người. Và chúng ta đọc từ câu 18, chúng ta thấy cái hình thức ngày xưa người ta cũng có những lạm dụng về rượu và người ta say sưa, để cũng nói tới cái câu chuyện của Noe say rượu nho. Xin đọc phần câu 9, 18 ở dưới. Cái nốt ghi dưới. Trong các nền văn hóa sơ khai, khi tìm kiếm những cảm giác siêu nhiên, người ta dễ biến say rượu thành nghi thức thánh. Họ tin rằng mình tìm được trong rượu những sức sống cho phép họ thoát được thời gian. Sách thánh tôn trọng khát vọng này và muốn tôn trọng ông Noe hơn là lên án chuyện ông say rượu. Tại vì trong khi say thì người ta không có làm cái gì hết, người ta không biết gì hết, người ta chỉ ngủ say và quên đi những cái mệt nhọc của mình. Nhưng mà về sau người ta mới thấy rằng việc say rượu là làm cho tâm trí con người nó bị mê muội, nó bị giảm trí nhớ đi. Và sau đó người ta không có chu toàn được cái trách nhiệm hàng ngày ở trong gia đình. Một người cứ sáng xỉn chiều say thì dĩ nhiên là không có làm được cái ích lợi gì cho mình hết và cho gia đình nữa, bởi vì cứ say miết thì tâm trí nó bất thường rồi và không có chu toàn được cái trách nhiệm hàng ngày. Và ba người con ông Noe biểu trưng đại diện ba nhóm nhân loại. Chúng ta đọc qua trang 47 đó, theo người Israel đó, thì cả ba nhóm nhân loại, thì nhóm của người Israel đó, được Thiên Chúa ban phúc lành, gồm có dân Sem, tức là ba người con của Noe là Sem, Cam và Japhet. Thì Sem kể cả người Ai Cập trong số các dân khác nữa. Họ gọi tổ tiên họ là Sem, người có người gọi là Semit, hoặc là tên kể biết và giữ được tên, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa, là cái nhóm người Sem, người Semit. Nhóm thứ hai là Japhet, gồm các dân châu Âu. Những dân này sẽ lập nên các đế quốc Hy Lạp và Roma sau này, đó là dân châu Âu. Nhóm thứ ba là nhóm dân Phi Châu, nhất là nhóm Mizraim ở Ai Cập, cũng như nhóm Cúc ở Ethiopia, và những người Canaan cư ngụ trên đất thánh trước khi dân Israel đánh chiếm. Vì chuyện vô luân tính dục rất là phổ biến nơi dân Canaan, nên người ta gán cho ông Kham là tổ tiên họ một cái vụ trắc nết này, Đó là cái hình ảnh để cho thấy là có những cái nhóm người họ sống rất là vô luân và họ không có phân biệt giữa cái dòng tộc với nhau, và họ lấy nhau nhiều khi trong cái dòng tộc của họ hoặc là cha con với nhau. Đó là những cái tội về luận luân mà trong cái gia tộc của Israel họ đã ý thức được cái tội về luận luân. Nhưng mà dù là những người tội lỗi với những người tốt lành đi nữa thì vẫn cùng một cái nguồn gốc từ Adam đầu tiên, và sau khi Chúa thanh tẩy thì bắt đầu một cái gia tộc được tái tạo trong cái trật tự mới là Noe. Cho nên hình ảnh của Noe cũng như cái tàu Noe để chỉ về một cái cuộc tái tạo của Thiên Chúa, mà chỉ về hình ảnh của giáo hội sau này. Và tất cả nhân loại, dù là cái câu chuyện này để chỉ về người da đen, người da trắng, người da vàng, thì dân Israel hoặc là dân Ả Rập qua tới vùng Ấn Độ, qua tới bên tàu tới Việt Nam là vùng Á Châu. Còn bên phía bên kia của biển Đen là thuộc về Âu Châu, thì người ta gán là dân đó thuộc về cái gia tộc của Gia Phét. Còn Phi Châu thì người ta gán là đứa con là ông Kham. Thì đó là cái câu chuyện để thấy cho chúng ta về cái nguồn gốc. Có một nguồn gốc duy nhất, con người đi về thượng nguồn là Thiên Chúa. Cho nên ngay cả những người thờ cúng tổ tiên, nếu mà đi về tận nguồn thì cái nguồn cao nhất chính là Thiên Chúa. Mọi người đều từ một cái gốc mà ra hết. Thì sau này chúng ta đọc những cái bản gia phả để thấy là từ đó sinh ra những cái dân tộc khác. Và dân tộc Việt Nam thì có thờ cúng tổ tiên. Thì nếu mà đi tới tận cùng bằng số, lên tới tục cùng của ông tổ, thì ông tổ đó là ai tạo dựng? Thì dĩ nhiên phải lên thượng nguồn, là chính Thiên Chúa tạo dựng cái người đầu tiên thì mới có những người con cháu sau này. Từ chương thứ 10 chúng ta thấy diễn tả các dân ở trên mặt đất này để cho thấy tất cả đều là một đại gia đình. Xin mời chúng ta cùng đọc chương thứ 10 để chúng ta qua cái bản gia phả.
Đây là gia đình. Các con trai ông Noe là Sem, Kham và Japhet. Sau hồng thủy, họ đã sinh được những người con. Con của ông Japhet là Gome, Magog, Medi, Javan, Tuvan, Mesek, Tirat. Con của ông Gome là Akkemnat, Riphat, Togatma. Con của ông Javan là Elisa, Taxis, Kittim, Dodanim. Con cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên các đảo. Mỗi người có đất riêng tùy theo tiếng nói, dòng họ và dân tộc của mình. Con của ông Kham là Cúc, Mitragim, Bút, Canaan. Con của ông Cúc là Servan, Khavila, Sapta, Ra-ơ-ma, Sát-tơ-kha. Con của ông Ra-ơ-ma là Sơ-va, Đơ-đan. Ông Cúc sinh ra ông Nimrod. Ông này là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Ông là thợ săn dũng cảm trước mặt Đức Chúa. Vì thế có câu như Nimrod, thợ săn anh hùng trước mặt Đức Chúa. Khởi điểm vương quốc ông là Ba-ben, Erek, Akkad, Kane trong đất Sin-a. Từ đất ấy, ông rời đến Assur và xây các thành Ninive, Rehovot, Ia, Kalak và Resen. Giữa Ninive và Kalak, thành phố lớn. Mitragim sinh ra các người ở Lúc, Anam, Lehab, Naptukim, Batrot, Katluk và Kaptor. Từ dân này mới có dân Philistin. Canaan sinh ra Sidon là con đầu lòng, rồi sinh Khết, người Jevus, Emori, Giagasi, Kivi, Atki, Sini, Atvat, Sermari, Khamat. Sau đó các dòng họ người Canaan phân tán đi. Biên giới của người Canaan đi từ Sidon về phía Gera thì đến tận Gaza, về phía Sodom, Gomorra, Adma và Sơ-vô-gim thì đến Lê-sa. Đó là các con ông Kham theo dòng họ, tiếng nói, theo đất nước, dân tộc của họ. Cả ông Sem cũng sinh được những người con. Ông là ông tổ của mọi người con của ông Ê-vê và là anh cả của ông Gia-phét.
Thì người ta nói tới dòng tộc của Gia-phét, dòng tộc của Kham, dòng tộc của Sem. Thì nó có những cái bản gia phả để cho thấy qua những bản gia phả đó tất cả đều cùng nguồn gốc là từ ông Noe mà ra. Người ta mới kể một loạt rồi đến câu 31. Đó là con của ông Sem theo dòng họ, tiếng nói, theo đất nước, dân tộc của họ. Đó là các dòng họ của con cái ông Noe theo gia đình, theo dân tộc của họ. Con cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên mặt đất sau hồng thủy là từ ba anh em con của Noe. Và Noe dĩ nhiên là cả bao nhiêu đời mới đến lên tới Adam là người tổ phụ đầu tiên. Và tất cả đã được thanh tẩy. Nhưng mà qua cái cuộc thanh tẩy, chúng ta thấy là vì tội lỗi Chúa mới thanh tẩy. Và sau khi thanh tẩy rồi thì Chúa vẫn thương xót trong khi thanh tẩy, là Chúa vẫn tìm những người công chính để tiếp tục cái sự sống của Chúa ở trên trần gian. Và khổ nỗi là bắt đầu một dòng tộc mới, con người vẫn cứ tiếp tục phát triển và khi đã đông rồi thì cái lòng tham con người là vô đáy và không có muốn lệ thuộc Thiên Chúa. Adam, Eva thì đã không tuân giữ luật của Chúa và tội lỗi nó đã lan tràn khắp mặt đất. Từ thời Adam chúng ta thấy mới có Adam, Eva được hai đứa con Cain, Abel là đã chiến tranh rồi. Cain giết Abel là trận chiến đầu tiên, sát nhân đầu tiên đã giết 1/4 thế giới. Thì có 4 người thôi, giết mất người còn 3 người. Và sau đó Chúa đã cho sinh ra rất là nhiều con cái ở trên trần gian này. Rồi người ta phạm tội tràn lan mặt đất. Cho nên Chúa thấy nhìn xuống cả một cái thế giới không cần biết tới Thiên Chúa là ai. Chỉ đi tìm quà tặng của Chúa, hưởng thụ, tính toán và triệt tiêu lẫn nhau. Nên trong giao ước mới, Chúa vẫn lên án cái vấn đề triệt tiêu sự sống con người. Có thể dùng các con vật để làm thức ăn, nhưng mà các con vật sẽ sợ con người và chiến đấu chống lại con người. Và những ai mà đụng tới mọi sự sống của con người đều bị án phạt. Và con người khi mà tạo ra những cái khả năng về khoa học kỹ thuật, về những tính toán, thì con người không có muốn lệ thuộc Thiên Chúa nữa và muốn hoàn toàn mình độc lập. Và để tránh những tai ương có thể xảy ra về lục đại hồng thủy, người ta nghĩ tới cách làm cái tháp Babel. Dĩ nhiên Babel nó cũng có cái nghĩa gần cái nghĩa với cái chữ Babylon ngày xưa. Người ta nói về một cái huyền thoại về Babylon ngày xưa. Babylon ngày xưa nó văn minh trước cả cái văn minh của Babylon thời mà người Do Thái lưu đày năm 587, là trước đó cả 2000 năm. Người ta chỉ nói về cái thời đại đó thôi, chứ thực sự không có cái sách vở nào đầy đủ để mà diễn tả cho chúng ta về cái Babylon ngày xưa. Nhưng mà ta cũng thấy còn lại những cái dấu vết năm 7000 năm về trước. Và cái vấn đề mà xây thành, xây tháp 10.000 năm về trước, người ta đã thấy con người đã biết bắt đầu nung gạch rồi, bắt đầu biết xây cất rồi, xây thành quách của mình, chẳng hạn như thành Jericho chẳng hạn. Thì đó là những cái mà nền văn minh nó bắt đầu, còn chữ viết thì mới có trên 5.000 năm thôi. Cho nên chúng ta khó mà đi tìm những bản văn mô tả những chuyện mà 10.000 năm về trước. Ở đây chúng ta đọc cái về tháp Babel để thấy cái sự kiêu ngạo của con người, và từ cái chỗ kiêu ngạo của con người nó sinh ra bao nhiêu cái ngôn ngữ khác nhau, và khi không hiểu nhau chúng ta dễ thù ghét với nhau, không hiểu nhau dễ đánh nhau, dễ chiến tranh với nhau và dễ triệt tiêu lẫn nhau, bởi vì họ không giống mình và cho nên coi họ như một người xa lạ. Đó là cái não trạng của rất nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam chúng ta. Những người nào mà thuộc về không phải Việt Nam là mình gọi là thằng hết, thằng Tây, thằng Tàu, thằng Mỹ, dù nó văn minh cỡ nào mà kệ, chúng ta vẫn kêu là thằng hết. Tức là có một cái thái độ nó khác mà coi thường họ, Chỉ có của mình là quan trọng, là quý thôi. Còn cái gì của người khác là không có quan trọng. Và ngay cả mạng sống của người ta đánh nhau thì người ta cùng một dân tộc, thì người ta may ra còn thương tiếc. Khác dân tộc là người ta tàn sát lẫn nhau. Chẳng hạn như Việt Nam đã từng tàn sát cả một cái dân tộc, chẳng hạn dân Chàm chẳng hạn. Và biết bao nhiêu trong cuộc xây dựng đất nước, để chiếm đất nước, chúng ta cũng có thể tiêu diệt những cái dân tộc khác nữa. Và như ngày hôm nay chúng ta còn tấn công cả đất đai của những người thường ở cao nguyên chẳng hạn. Ngày xưa thì họ sống rất là yên ổn, nhưng mà khi người Kinh đến thì tất cả đất đai canh tác của họ bị lấy hết. Và họ cứ đi vào trong sâu lần mà họ thuộc về cái dạng du canh. Họ làm 2-3 mùa rồi họ lại đi đốt rẫy làm chỗ khác. Nhưng mà khi đi như vậy thì tất cả đất đai ngày hôm nay đã bị người Kinh lấy hết rồi. Đâu còn chỗ để đi nữa. Cho nên cứ càng ngày càng đi sâu vào trong rừng hơn. Hoặc là họ phải học cái cách định cư của người thì may ra mới sống được. Nhưng mà dĩ nhiên người thượng thì họ đâu có đủ cái trình độ văn hóa để mà đi theo tranh đua với người Kinh được. Cho nên họ chịu thiệt thòi và nhiều người rất là nghèo khó bởi vì thiếu về cái đời sống văn hóa. Đó là cái tình trạng của thế giới mà có nhiều ngôn ngữ, mà khi mà con người không có tình yêu lẫn nhau thì con người sẽ dùng mạnh được yếu thua. Và chúng ta biết trên thế giới theo đài BBC thì người ta thống kê khoảng 7.000 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà 90% của 7.000 ngôn ngữ đó, tức là khoảng 6.300 ngôn ngữ, có ít hơn 100.000 người nói. Chẳng hạn như tiếng Chàm chẳng hạn, chỉ khoảng chừng 100.000 người. Hay là Việt Nam chúng ta có 54 ngôn ngữ khác nhau. Người Mường, Mán, Ra Đê, người Mèo, hay là những cái dân tộc ở vùng núi đến độ mà nhiều người chúng ta không có biết. Họ chỉ có vài 30.000 người. Thì có nhiều ngôn ngữ khác nhau lắm ở trên thế giới. Cả khoảng 7.000 ngôn ngữ khác nhau ở trên thế giới này. Nhưng nguyên Á Châu không á, là người ta thống kê khoảng 2.200 ngôn ngữ khác nhau. Còn châu Âu thì khoảng 260 ngôn ngữ khác nhau. Và người ta đang nỗ lực để tạo một cái ngôn ngữ toàn cầu. Và ngôn ngữ đó có đài phát thanh của Vatican là ngôn ngữ Esperanto. Mới khoảng 2 triệu người bắt đầu dùng ngôn ngữ đó thôi. Ngôn ngữ đó không có luật trừ. Và những người châu Âu học thì rất là dễ. Bởi vì không có luật trừ. Chỉ học những cái luật văn phạm chung. Và một số gốc từ của tiếng Anh, tiếng Pháp có thể đọc qua cái ngôn ngữ đó. Và có thể nói dễ dàng. Đó là cái cách mà người ta nghĩ tới một thế giới đại đồng tương lai. Chỉ học tiếng mẹ đẻ và tiếng Esperanto. Thì có một ngôn ngữ cho toàn cầu. Khỏi phải đối thoại với nhau quá nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trên thế giới ngày hôm nay thì dĩ nhiên là ngôn ngữ nhiều nhất của thế giới ngày hôm nay là tiếng Tàu, trên 1.300 triệu người nói. Rồi thứ hai mới tiếng Anh, rồi thứ ba là tiếng Tây Ban Nha, thứ năm là tiếng Ả Rập, khối Ả Rập, Arabic, rồi thứ năm là tiếng Bengali hoặc là tiếng Ấn Độ. Tiếng Ấn Độ là một cái ngôn ngữ khá đông tại vì họ 1 tỷ người rồi. Tiếng Nga thì đứng hàng thứ sáu, rồi tới tiếng Bồ Đào Nha, tại hồi xưa họ có nhiều thuộc địa nói tiếng Bồ Đào Nha. Chẳng hạn như người Ba Tây là nói tiếng Bồ Đào Nha, Brazil. Rồi tới tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp. Nhưng mà tiếng Việt Nam cũng không ít đâu, trên 90 triệu người nói, nó cũng đứng hàng thứ 10 mấy của thế giới. Nhưng mà có nhiều ngôn ngữ, chỉ có 100.000, rồi 20.000-30.000, có những ngôn ngữ 2-3.000. Chúng ta đọc cái đoạn này để thấy cái sự kiêu ngạo của con người. Rồi mỗi người đi một phương khác nhau thì nó sinh ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Chương 11. Tháp Ba Bên. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau, nào, ta đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán, đây, Tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ đi khắp nơi trên mặt đất.
Đó là câu chuyện về Ba-ben, để thấy cái hình ảnh mà con người kiêu ngạo muốn xây một cái tháp cao, vĩ đại, để không có phải bị một cái trận lụt nào nữa. Thì trong cái khoa khảo cổ thì người ta cũng tìm ra một cái tương tự như người ta mô tả ở Zizgert, thành Ur, cái nơi mà Abraham đã sinh sống. Và 1900 năm trước Chúa Giêsu, Abraham đã rời cái thành Ur để đi tới đất Chúa sẽ chỉ cho là đất Canaan. Thì tại cái vùng đó người ta cũng có thấy một cái chân đền tháp cao 91 mét và mỗi cạnh vuông là 91 mét và chiều cao của nó cũng 91 mét và có 7 tầng. Mà nó xây trên trước Chúa Giêsu trên 2000 năm, tức là cái thời của trước Abraham đã xây dựng để mô tả một phần nào đó của cái nền văn minh cổ của Babylon. Thì chúng ta đọc ở trong cái trình thuật ở trang 48 để chúng ta cũng hiểu thêm một chút về cái ý nghĩa của cái câu chuyện tháp Ba-ben và sự kiêu căng của con người. Từ đó không ai chịu ai hết. Cho nên khi mỗi người đi phân tán, đi khắp nơi, thì chỉ cần vài thế hệ thôi là mỗi người sẽ nói một ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn như thấy trái táo thì người Việt Nam thì gọi trái táo. Nhưng mà người Mỹ thì họ không gọi là trái táo, mà gọi là apple. Thì mỗi người sẽ gọi khác nhau. Bạn gọi cách nào đó thì nó bắt đầu nó tạo ra cái ngôn ngữ đó. Và mỗi cái hướng đi dĩ nhiên nó có một cái góc chung mà người châu Âu họ gọi là cái gia đình ngôn ngữ, thì họ phân tích ra để thuộc là cái nhóm Đức, nhóm Anh, Anglo-Saxon hoặc là cái nhóm của Italy, nó từng vùng một. Rồi ngay cả tiếng Tàu cũng vậy, nó có cái nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà ngày xưa người Tàu họ không biết làm sao để diễn tả và ghi lại cái âm, cho nên người ta vẽ bằng hình ảnh. Và vẽ bằng hình ảnh thì người ta gọi là tượng hình. Và tượng hình thì học cái hình nào thì biết cái hình đó. Nó khó hơn là tượng âm. Ngôn ngữ của châu Âu nó bắt đầu từ Phoenix, tức là Phina, ta Tyro, Sidon là phía bắc của nước Do Thái. Rồi từ đó qua chuyện buôn bán làm ăn, người ta ký âm đó, người Ai Cập mới học được cái cách ký âm đó và viết ra ngôn ngữ Ai Cập. Rồi từ cái âm tự ABC của Ai Cập đó, người Hy Lạp mới học được và mới ký âm xuống cái ngôn ngữ của Hy Lạp. Cho nên chúng ta có cái mẫu tự ABC, anh người ta gọi là alphabet, alpha, beta, là hai cái từ đầu tiên của tiếng Hy Lạp để ghép lại. Và sau thời của Chúa Giêsu thì đế quốc Roma mới học được cái văn hóa của Hy Lạp, tạo ra tiếng Latin và từ đó tạo ra các ngôn ngữ ở trên thế giới bằng chữ viết. Còn cái khởi đầu thì nhân loại khi đi khắp nơi thì chia nhau mỗi người một vùng và không có liên hệ với nhau, bởi vì đi lại khó khăn, đã đi thì đi luôn không có trở lại. Cho nên ngôn ngữ nó gặp một cái gì mới thì họ tạo ra một cái từ mới và cái từ đó vùng đó biết thôi. Nguyên Việt Nam thôi mà Bắc Trung Nam mỗi vùng là nói khác nhau rồi. Chẳng hạn như ở ngoài Hà Nội thì nói cái đầu gối chẳng hạn, nhưng mà khi vô tới Nghệ Tĩnh thì đầu gối người ta gọi là cái tróc cuội rồi, là một cái từ khác hoàn toàn. Nghe chữ tróc cuội chẳng ai hiểu là cái từ này nghĩa là gì, phải hỏi là cuối cùng người ta mới chỉ mình mới biết, à cái đầu gối, bể cái tróc cuội là bể đầu gối. Nhưng mà cái âm nó lạ quá, làm sao mà biết được. Một cái nước nhỏ nhỏ như Việt Nam thôi mà đã 54 ngôn ngữ khác nhau rồi. Rồi nguyên tiếng Việt của người Kinh ở mỗi vùng khác nhau, gọi nó khác nhau. Và cái phát âm cũng khác nữa. Cho nên sau này bây giờ nhờ trường học là một, nhờ TV là hai, nhờ vấn đề đi lại với nhau, cho nên ngôn ngữ nó đi lần tới cái chỗ thống nhất lần lần. Xin mời đọc Trình Thuật 11 câu 1, trang 48 đó. trình thuật về tháp Babel, lấy lại một phần các huyền thoại về Babel, là Babylon, thủ đô nổi tiếng nhất của một thời, và với các dinh thự bằng gạch và các ngọn tháp kỳ cục coi như bị bỏ dở của nó. Chứng minh điều đó có lẽ không khó. Ở chương 11 câu 7, Thánh Ký giữ lại một thuật ngữ hàm hồ xuất phát từ huyền thoại ngoại giáo vừa nói. Trong đó các thần để lộ sự sợ hãi và vì bị những con người ngạo nghễ đe dọa trong nơi các thần cư trú. Sau đây là đôi lời về cái nhìn rất bi quan trước sự tiến bộ và việc tập trung hóa. Thiên Chúa đã trao cho con người sứ mạng chiếm hữu toàn thể trái đất để làm cho nó sinh hoa kết quả. Phải phân tán là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn nói một ngôn ngữ. Việc khám phá những kỹ thuật mới khai mở thời đại của các thành thị, việc tập trung vào đô thị cho ra đời những phương tiện xây dựng, những công trình vĩ đại, việc này cũng khơi lên những tham vọng quyền bính, khao khát thống trị và ý chí tự vệ chống lại các đe dọa cũng như những rủi ro. Đó là những sức bật tiềm ẩn của các đế quốc. Cho nên người ta xây thành quách để mà chống cự lại kẻ thù và cũng để giữ người dân ở trong cái thành của mình. Chẳng hạn như một cái thành nổi tiếng còn ngày hôm nay là Vạn Lý Trường Thành của người Tàu chẳng hạn. Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, cuộc chạy đua vũ trang, chủ nghĩa đế quốc kinh tế, những dự tính lớn lao, bắt hàng triệu nô lệ phải hy sinh sẽ bị bỏ dở. Thiên Chúa nổi giận cái kiểu nhân loại làm như thế. Người đã không dự phóng trước, người sẽ xây dựng. Khởi đi từ những kẻ nghèo hèn và những khởi đầu sẽ không mấy ấn tượng. Trước hết là chuyện gọi ông Abraham ở chương sau. Lời đầu tiên Thiên Chúa hứa cho Abraham sẽ là quy tụ tất cả các dân tộc trong dòng dõi của ông. Một mình Thiên Chúa mới quy tụ chúng ta lại được. Khi Thánh Thần ngự vào tâm hồn của các tín hữu trong lễ ngũ tuần, thì người đã làm cho họ hiểu được nhau trong ngôn ngữ độc nhất của tình yêu. Sẽ chỉ có một dân duy nhất là Hội Thánh. Thì cái ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ chỉ cần nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là tiếng Do Thái vùng Galilee. Thời đó, Chúa Giêsu các tông đồ nói tiếng Aramaic. Thì mọi người ở tại đó, dù là ngôn ngữ nào, cũng hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình nhờ Thánh Thần tác động. Cho nên người ta nói là một ngôn ngữ của tình yêu Thiên Chúa thì mới hiểu được tất cả. Và đó là công việc của Thiên Chúa. Còn công việc con người thì con người nỗ lực để cho thế giới trở nên một, mà dưới quyền điều khiển của họ để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của con người. Đó là cái cách suy nghĩ của con người. Và dĩ nhiên ngày hôm nay những người nắm tiền bạc của thế giới, họ nghĩ rằng là họ có thể quy tụ thế giới dưới sự điều khiển của họ về kinh tế, về tiền bạc, về chính trị, về cả tôn giáo nữa. Họ muốn tham vọng nóng tất cả dưới sự trợ giúp của Lucifer, của ma quỷ, thì dĩ nhiên họ sẽ tạo ra chiến tranh, họ sẽ tạo ra bao nhiêu cái sụp đổ để họ đập cái cũ xuống, rồi họ xây dựng cái mới. Thì chúng ta kết thúc 5 bài học của tuần này, và ngày mai thì chúng ta bắt đầu học bài mới, bài thứ 6, với cái gia phả mà Chúa bắt đầu gọi Abraham để bắt đầu một cái dân tộc mới, và qua đó Chúa chuẩn bị cho một cái giao ước mới và giới thiệu thẳng vào con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và mỗi người chúng ta là chi thể trong cái chương trình của Thiên Chúa, chi thể của Đức Giêsu Kitô trong cái giao ước mới này.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình, hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cho cả cho ngài.
con thuộc về Chúa, ngay lúc con còn trong lòng mẹ. Con thuộc về Chúa ngay khi con vừa mới hạ sinh. Con thuộc về Chúa khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa ơi, con thuộc về Chúa khi sớm mai và khi chiều tàn. Con thuộc về Chúa khi dương gian dù nắng dù mưa. Con thuộc về Chúa khi lòng con vẫn vương bao tội đời. Con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô biên vô cùng, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời về Chúa ngay lúc con trong lòng mẹ. Con thuộc về Chúa ngay khi con vừa mới hạ sinh. Con thuộc về Chúa khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa ơi, con thuộc về Chúa khi sớm mai và khi chiều tàn. Con thuộc về Chúa khi dương gian dù nắng dù mưa. Con thuộc về Chúa vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô biên vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con